Kính chào quý thính giả. Hôm nay Chủ nhật, chương trình phát thanh nguồn sống đến với quý thính giả sẽ có các tiết mục sau đây. Mở đầu là giờ thờ phượng suy tôn ca ngợi Chúa. Sau đó là giây phút chúng ta cùng học lời Chúa trong Thánh Kinh. Và bây giờ, mở đầu cho buổi phát thanh, mời quý thính giả cùng chúng tôi dâng tiếng suy tôn ca ngợi Chúa.
Thank you.
Xin đọc trong Luca chương 23 từ câu 26 cho đến câu 49. Khi chúng điệu Đức Chúa Giêsu đi, bắt một người từ xứ Siren tên là Simon từ ngoài đồng về, buộc phải vác cây thập tự theo sau ngài. Có đoàn dân đông lắm đi theo Đức Chúa Giêsu và có mấy người đàn bà đấm ngực khóc về ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu xây mặt lại với họ mà nói rằng: Hỡi con gái thành Jerusalem, đừng khóc về ta, nhưng khóc về chính mình các ngươi và về con cái các ngươi. Vì này, ngày hầu đến, người ta sẽ nói rằng: Phước cho đàn bà son, phước cho dạ không sinh đẻ và vú không cho bú. Bây giờ người ta sẽ nói với núi rằng: Hãy đổ xuống trên chúng ta, với gò rằng: Hãy che chúng ta. Vì nếu người ta làm những sự ấy cho cây xanh, thì cây khô sẽ xảy ra làm sao? Chúng cũng đem hai người đi nữa là kẻ trộm cướp để giết cùng với ngài. Khi đến một chỗ gọi là chỗ sọ, họ đóng đinh ngài trên thập tự. Tại đó, cùng hai tên trộm cướp, một tên bên hữu ngài, một tên bên tà. Nhưng Đức Chúa Giêsu cầu rằng: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết mình làm điều gì. Đoạn, họ bắt thăm chia nhau áo sống của ngài. Dân chúng đứng đó mà ngó. Các người coi việc nhạo cười ngài rằng: Nó đã cứu kẻ khác. Nếu nó là Đấng Christ, Đấng Đức Chúa Trời đã lựa chọn, thì hãy cứu mình đi. Quân lính cũng giỡn cợt ngài, lại gần đưa giấm cho ngài uống mà rằng: Nếu anh là vua dân Giuđa, hãy tự cứu lấy mình đi. Phía trên đầu ngài có đề bảng rằng: Người này là vua dân Giuđa. Và một tên trộm cướp bị đóng đinh cũng mắng nhiếc ngài rằng: Anh không phải là Đấng Christ sao? Hãy tự cứu lấy mình anh cùng chúng ta nữa. Nhưng tên kia trách nó mà rằng: Ngươi cũng chịu một hình phạt ấy, còn chẳng sợ Đức Chúa Trời sao? Về phần chúng ta, chỉ là sự công bằng. Vì hình ta chịu, xứng với việc ta làm. Nhưng người này không hề làm một điều gì ác. Đoạn lại nói rằng: Lạy Giêsu, xin ngài đến trong nước mình rồi, hãy nhớ đến tôi. Đức Chúa Giêsu đáp rằng: Quả thật, ta nói cùng anh, hôm nay anh sẽ được ở với ta trong nơi ba ra đi. Khi đó, ước giờ thứ sáu, khắp xứ đều tối tăm cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên tối và màn trong đền thờ xé chính giữa ra làm hai. Đức Chúa Giêsu bèn kêu lớn rằng: Hỡi Cha, tôi giao linh hồn lại trong tay Cha. Ngài vừa nói xong thì trút linh hồn. Thầy đội thấy sự đã xảy ra, ca ngợi Đức Chúa Trời rằng: Thật người này là người công bình. Cả dân chúng đi xem, thấy nông nỗi làm vậy, đấm ngực mà trở về. Song những kẻ quen biết Đức Chúa Giêsu và các người đàn bà theo ngài từ xứ Galilê đều đứng đằng xa mà ngó.
Ngày hôm ấy đường thương khó, Chúa Giêsu đau thương một mình mang lấy. Quân lính dọc ngang thét vang dẹp tan đám đông. Người người xô nhau ra nhìn xem, con người bị lên án chết trên đồi Gô-tha. Người đâm máu vì bao vết roi đau thương trên lưng từng lần ghê gớm. Đầu mang mão chiều gai đớn đau lần theo lối đi. Còn đoàn dân thi nhau hò vang, buông lời mắng nhiếc con người âm thầm xót xa. Đường thương khó ngày xưa Chúa đã đi, tên gọi Via Dolorosa. Vua Chí Thánh chịu bao đớn đau không hề lên tiếng. Vì chúng ta Chúa đã quyết tâm đi tròn lối xưa, khổ nạn khinh hèn. Đường thương khó vì Adolorosa thua xưa, lên đôi gỗ tha. Ngày hôm ấy đường thương khó, Chúa Giêsu đau thương một mình mang lấy. Quân lính dọc ngang thét vang dẹp tan đám đông. Người người xô nhau ra nhìn xem, con người đau đớn bước lên trên đồi Gô-tha. Đường thương khó ngày xưa Chúa đã đi, tên gọi Via Dolorosa. Vua Chí Thánh chịu bao đớn đau không hề lên tiếng. Vì thương ta Chúa đã hy sinh đi tròn lối xưa, khổ nạn khinh hèn. Đường thương khó vì Adolorosa thua xưa, lên đôi gỗ tha. Buồn tôi được bôi xóa, tôi nhận được tha thứ. Do tình thương thật bao la, thân chịu đau thương đẫm máu. Đường thương khó ngày xưa Chúa đã đi, tên gọi Via Dolorosa. Vua Chí Thánh chịu bao xót thương nào có than vãn. Vì thương ta Chúa đã quyết tâm đi tròn lối xưa, khổ nạn khinh hèn. Đường thương khó vì Adolorosa thua xưa, lên đôi gỗ tha.
Trong phần suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta tiếp tục loạt bài nghiên cứu về lá thư của Phao-lô gửi cho các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca. Hôm nay là bài thứ 8 với đề tựa là Mão Triều Hân Hoan. Chúng ta đọc trong thư Tê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 2 câu 17 đến câu 20. Hỡi anh em, về phần chúng tôi đã xa cách anh em ít lâu nay, thân tuy xa cách nhưng lòng không cách. Chúng tôi đã nôn nả biết bao, tìm phương để thỏa lòng ao ước lại thấy mặt anh em. Vì vậy đã hai lần, chúng tôi, nhất là tôi Phao-lô, muốn đi đến cùng anh em, nhưng quỷ Satan đã ngăn trở chúng tôi. Vì sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Nếu chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu, Chúa chúng ta trong khi Ngài đến sao? Vậy, anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy. Sứ đồ Phao-lô viết lá thư Tê-sa-lô-ni-ca xác nhận tình thương của ông đối với các tín hữu và đảm bảo với họ là lúc nào ông cũng sẵn sàng giúp đỡ và khuyến dục họ. Tuy nhiên chính Satan đã can thiệp vào và gieo mối nghi ngờ về động cơ thúc đẩy. Chúa đang làm việc, nhưng bỗng nhiên có người đặt vấn đề động cơ thúc đẩy và gieo rắc nghi ngờ giữa các anh em. Điều này đã xảy ra tại Tê-sa-lô-ni-ca và trong nhiều năm vẫn không thay đổi. Tình yêu thương chan chứa. Đọc những câu trong lá thư này, chúng ta thấy ngay tình thương sâu đậm của Phao-lô đối với các tín hữu tại Tê-sa-lô-ni-ca. Ông mở đầu bằng cách gọi họ là anh em thân yêu. Đây là một cách gọi thương mến, lối xưng hô của những người anh em trong Chúa thương yêu nhau và lo lắng cho nhau. Trong Kinh Thánh thì đây là cách xưng hô của những người cùng niềm tin đặt nơi Chúa mà thôi. Trong Việt ngữ, ta thường thêm anh chị em thân yêu vì như thế đầy đủ hơn. Những người tin Chúa đều là anh em chị em với nhau và sống trong tình thương của Chúa. Đã xa cách anh em ít lâu nay, trong nguyên văn câu này chỉ là một chữ và có nghĩa là bị bất ngờ xé rời khỏi người ruột thịt trong một thời gian. Câu này nói ra trong ý nghĩ buồn bã, cô đơn. Chúng ta hiểu thân tình của Phao-lô như thế nào đối với người Tê-sa-lô-ni-ca, vì dù chỉ xa cách một thời gian mà ông cho là mất mát khá nhiều. Phao-lô tiếp, thân tuy xa cách nhưng lòng không cách. Người ta bảo xa mặt cách lòng, nhưng Phao-lô bảo thân cách nhưng lòng không cách. Nghĩa là anh chị em vẫn ở trong tâm hồn chúng tôi dù cho không gặp gỡ nhau. Phao-lô viết, chúng tôi đã nôn nả biết bao, tìm phương để thỏa lòng ao ước lại thấy mặt anh em. Câu này chứng tỏ Phao-lô không xã giao, nhưng thực sự nóng nảy tìm cách gặp mặt các bạn của ông. Sự can thiệp của Satan. Nhưng quỷ Satan đã ngăn trở chúng tôi. Sự can thiệp của Satan bao giờ cũng gây trở ngại cho công việc của Chúa. Chữ ngăn trở trong câu này nguyên ngữ là cắt đứt, dùng trong trường hợp cắt đứt một trục lộ, ngăn không cho ai đi ngang qua, gây trở ngại cho người nào không đến được nơi muốn đến. Satan làm cách nào mà ngăn trở chúng ta? Đôi khi bằng bệnh tật. Phao-lô có thân hình gầy yếu và dễ mắc tật bệnh. Hay là Satan gây rắc rối trong các hội thánh mà Phao-lô đang phục vụ. Chính vì các nan đề do ma quỷ gây ra mà Phao-lô không đến tự do với người Tê-sa-lô-ni-ca được. Mặt khác, cũng có thể là Phao-lô nói đến tình hình tại Tê-sa-lô-ni-ca không cho phép ông trở lại vì các đám đông dân chúng và chính quyền đã từng xua đuổi và trục xuất Phao-lô cũng như các bạn ông ra khỏi thành phố Tê-sa-lô-ni-ca. Chúng ta không biết rõ ma quỷ đã ngăn trở họ như thế nào, nhưng chắc chắn là ma quỷ luôn luôn ngăn trở người của Chúa trong mọi công việc. Nó thường ném ra những vật cản để ta không sao đạt đến mục đích. Ta cũng nên nhớ, ma quỷ là kẻ luôn luôn phá đổ, gây nản chí, tạo khó khăn và thất vọng trong lòng người phục vụ Chúa. Đây là thực sự mà chúng ta phải nhận ra để xin Chúa cứu giúp và giải tỏa. Ta còn nhớ một điều, ma quỷ có thể gây trở ngại, nhưng Chúa không ngạc nhiên, và các chương trình của Chúa không sức mạnh nào ngăn cản được. Ta thử tưởng tượng, khi Chúa Giêsu bị đóng đinh hành hình trên thập tự giá, thì phong trào nước trời của Chúa Giêsu đã coi như tan rã. Các môn đệ của Ngài trốn vào một nơi chờ đợi tai họa đến với bản thân họ. Trong lúc ấy chắc chắn Satan reo mừng. Tưởng chừng nó đã thắng lớn, nhưng ngay sự việc Chúa bị hành hình cũng nằm trong chương trình thiên hữu của Chúa. bàn tay của Chúa vẫn điều khiển các mục tiêu kín dấu của Ngài cho đến thành công, mặc dù những vật cản do ma quỷ dựng nên khá gay go. Cuối cùng, Chúa vẫn toàn thắng. Chiến trận đã thắng, Satan mới là kẻ chiến bại, vì khi Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết, Ngài đã đóng ấn lên số phận của Satan. Chúa hoàn toàn làm chủ. Điều ta đáng chú ý là Satan quan tâm rất nhiều đến ba nhà truyền giáo này. Nó dường như không lo cho lắm về ông hoàng Nero hay những người quan trọng khác cũng sống trong thời đó. Tuy nhiên nó tấn công ba nhà truyền giáo tầm thường này. Ta nên nhớ rằng kẻ thù đáng sợ nhất, tệ hại nhất của Satan chính là những người truyền giao tin mừng về ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Nó không muốn tin mừng về sự tha thứ và ơn cứu độ được loan truyền trong một thế giới đang dẫy chết này. Nó không quan tâm đến một nhóm người nào gọi là hội thánh nếu nhóm người đó không đặt nặng vấn đề giảng truyền tin mừng. Nhưng khi ta thấy ai đứng ra truyền giao về chân lý muôn đời của Chúa Giêsu, Satan sẽ bắt tay làm việc ngay. Thực ra, nếu không có những cơn bão do Satan gây ra, chúng ta đáng lo ngại. Vì nếu Satan không làm gì cả, có thể vì chúng ta không phục vụ Chúa tận tụy. Satan không khôn ngoan gì đâu, nó chỉ quỷ quyệt mà thôi. Nhưng cuối cùng, nó cũng vẫn chạy đâm đầu vào chân tường. Trường hợp ông Gióp là một điển hình, một con người thánh thiện về đủ mặt, một công dân gương mẫu, một người mà ai cũng phải bảo người thánh phải như ông Gióp mới là xứng đáng. Thế nhưng ông Gióp đã chịu đựng đủ loại bất công, đủ cách hiểu lầm. Dù không làm gì nên tội, Gióp mất hết của cải và gia đình, nghĩa là con cái chết hết trong một lúc, cũng như gia súc bị cướp mất hết cả. Đã thế, mấy người bạn không an ủi thì chớ, còn buông lời lên án kết tội. Nghĩa là tất cả những gì đau thương nhất trong một con người đã xảy ra cho thân phận của Gióp. Satan tưởng chừng đã thắng Gióp, thắng cả Chúa nữa, nhưng không phải vậy đâu. Câu chuyện Gióp đã giúp chúng ta thấy sự thật về Chúa và về mưu độc của Satan, nhưng qua mọi thử thách, Chúa vẫn đưa lại đắc thắng cho người con trung tín của Ngài. Satan tưởng chừng nó làm cạn năng lực của hội thánh, nhưng Chúa vẫn thực hiện các mục đích của Ngài qua chúng ta. Chúa vẫn cầm quyền và mọi mục tiêu của Chúa đều thực hiện không sai chật. Câu hỏi đặt ra là làm sao chúng ta biết được hoàn cảnh nào là do Satan đưa đến và hoàn cảnh nào là do Chúa đưa đến? Trong công vụ các sứ đồ có hai lần Phaolô nói đến việc Thánh Linh của Chúa ngăn cản ông hành động. Làm thế nào biết được việc ngăn cản đó là do Satan hay do Thánh Linh? Trước tiên ta cần nhận định cho rõ tính chất của việc ngăn cản đó. Nếu việc ngăn cản đi ngược lại với mục đích của Chúa dành cho cuộc đời chúng ta, nếu việc ngăn cản đó làm chúng ta không còn thánh khiết và hữu dụng nữa, nếu việc ngăn cản đó làm chúng ta không trưởng thành và tăng trưởng được, thì chúng ta phải xác nhận đó là do Satan gây ra. Thứ hai, nếu việc ngăn cản nào làm thỏa mãn con người, thể chất và ham muốn của chúng ta, thì đó là do Satan. Nếu việc ngăn cản làm thỏa mãn cá tính, làm chúng ta kiêu căng hơn đáp ứng đòi hỏi của con người xác thịt, thì chắc chắn do Satan. Nhưng nếu sự cản trở là một cái gì đi ngược lại với bản tính xác thịt, thì có thể nói Chúa đã giảm đi những gì dư thừa trong cuộc đời chúng ta, đéo gọt các bờ thô nhám cho chúng ta thích ứng với đền thờ mà Ngài đang xây dựng. Ta cũng có thể phân biệt cản trở là từ Satan hay do Chúa qua thời gian cản trở đến với chúng ta. Nhiều lần khi ta đang cầu nguyện hay đọc Kinh Thánh, bỗng nhiên những ý nghĩ tham dục, nhơ bẩn đến với tâm trí ta, chắc chắn đó là cản ngăn do ma quỷ đưa ra. Satan tấn công ngay vào sự tập trung tư tưởng và mục đích của mỗi chúng ta. Ngôi của Chúa cứ thế, vì sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu chúng ta trong khi Ngài đến sao? Phải, anh em thật là sự vinh hiển và vui mừng của chúng tôi vậy. Nguyên văn câu này có thể dịch là: anh em không đứng trước mặt Chúa Giêsu hay hiện diện của Ngài khi Chúa tái lâm sao? Chúng ta cần nhắc lại uy quyền của Chúa chúng ta đối với Satan. Chiến thắng đã thuộc về chúng ta trong Chúa Giêsu. Satan là kẻ làm giả mạo và lừa dối. Khi Môi-se ném cây gậy xuống đất, gậy biến ra rắn. Các phù thủy Ai Cập nhờ bùa phép cũng làm ra rắn bằng gậy của họ. Nhưng con rắn của Môi-se nuốt các con rắn của họ. Satan không bao giờ giữ lời hứa. Chính vì vậy mà thế gian tuyệt vọng. Thế gian đầy rẫy những phương cách đáp ứng lòng tham và nhục dục, nhưng không bao giờ tạo thỏa mãn được. Nhưng Chúa Giêsu đã hứa với uy quyền của Ngài rằng: vì sự trông cậy, vui mừng và mão triều thiên vinh hiển của chúng tôi là gì? Chẳng phải là anh em cũng được đứng trước mặt Đức Chúa Giêsu chúng ta trong khi Ngài đến sao? Một trong những niềm vui nhất của người tin Chúa là thấy được đời sống của những người đã đến với Chúa do mình hướng dẫn. Vinh quang của người thầy là học trò. Vinh quang của mỗi người truyền giao lời Chúa là những người tin nhận. Khi chúng ta đứng trước ngôi Chúa, mão triều thiên vinh quang của chúng ta là những cuộc đời mà chúng ta đã đụng chạm tới cho Chúa. Trong nguyên ngữ Hy Lạp có hai từ dành cho mão miệng. Một là mão triều, tức là vương miện của vua. Thứ hai là mũ hay vòng hoa trên đầu của người chiến thắng. Những người tin Chúa sẽ là mão miện đắc thắng của những ai truyền giao phúc âm cho họ. Như thế, dù xa cách, dù bị Satan ngăn cản hai lần không cho tương giao với nhau, nhưng một ngày kia mọi người sẽ đứng trước ngôi vinh quang của Chúa trong niềm hân hoan và hãnh diện. Thưa quý thính giả, chúng ta cũng vậy. Chúng tôi và quý vị vì hoàn cảnh không gặp nhau, cũng không biết đến cả tên của nhau nữa. Nhưng chúng ta là anh em, chị em, thân yêu trong Chúa. Chúng ta hãy sát cánh phục vụ Chúa cứu đồng bào. Vì ngày Chúa gần đến và thời gian chúng ta sống không còn bao lâu nữa. Hãy làm công việc Chúa dư dật luôn. Vì công khó của chúng ta trong Chúa không bao giờ vô ích đâu. Nguyện xin chính Đức Chúa Trời bình an, khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyện xin tâm thần, linh hồn và thân thể của anh em đều được giữ vẹn không chỗ trách được cho đến ngày của Chúa Cứu Thế Giêsu chúng ta đến. Đấng đã gọi anh em rất thành tín, chính Ngài sẽ làm việc ấy.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình Thờ Phượng và bài giảng ngày Chủ Nhật. Thân mến tạm biệt quý thính giả.